Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý ông bà anh chị em. Có thể có một vài quý ông bà trong chúng ta sẽ thắc mắc một cái thắc mắc nhỏ, đó là tại sao hôm nay chúng ta không thấy bài cầu nguyện chung xuất hiện ở trên bảng này nữa. Chúng ta đã đi qua những cái phần học rất là chi tiết về những nội dung mà bài cầu nguyện Chúa dạy chúng ta. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi muốn chúng ta nghỉ giải lao một chút xíu khỏi những điều chúng ta đang theo để bước qua một cái ý khác, rồi chúng ta sẽ có dịp quay trở lại. Như chúng ta đã nghe lời của Chúa ở trong Giăng đoạn 15, từ câu 18 cho đến câu 27. Tôi xin đọc câu 27. Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta. Đó là mệnh lệnh của Chúa phán với các môn đồ. Nên nhớ đây là mạng lệnh mà Chúa Giêsu phán khi Ngài sắp sửa bước lên đồi Gô-gô-tha, bước lên thập tự giá để chịu lấy chén đắng. Và đây là mạng lệnh mà Chúa Giêsu đã phán với môn đồ của Ngài ngay trước khi Ngài chấm dứt cái chương trình của Chúa ở trên trần gian này. Vì vậy đó là những cái mạng lệnh rất là quan trọng. Các ngươi sẽ làm chứng về ta. Mà làm chứng bằng cách nào? Tất nhiên là phải nói về Chúa. Nhưng mà tôi xin quay lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16 là câu gốc của chúng ta buổi sáng hôm nay. Tôi xin đọc câu gốc đó. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Sự sáng của con cái Chúa, những cơ đốc nhân, những môn đồ của Chúa Giêsu phải soi trước mặt người ta như vậy để họ thấy và ngợi khen cha của chúng ta ở trên trời. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều kinh nghiệm một cái sự bất tiện khi chúng ta rơi vào tình trạng cúp điện. Tôi sống ở Việt Nam nhiều cho nên kinh nghiệm điều này rất nhiều. Và tôi tưởng rằng khi qua đây thì chúng ta sẽ thoát hẳn được cảnh đó. Nhưng mà vẫn có những lúc chúng ta phải bị mất điện vì lý do bất khả kháng. Lúc đó chúng ta sẽ thấy cái sự bất tiện của việc không có sự sáng. Quý ông bà anh chị em còn nhớ cái tai vạ thứ 9 đến với dân Ai Cập là gì không? Là cái sự tối tăm bao trùm cả xứ, ngoại trừ cái nơi Gô-sen của người Israel sống thì có ánh sáng. Theo cái suy nghĩ cá nhân, cái bình thường của tôi, thì các tai vạ mà Chúa giáng ở trên Ai Cập đó có lẽ nó theo cái thứ tự gọi là nguy hiểm dần dần lên, cái thứ tự có thể chịu đựng được dần dần lên, phải không? Cho đến mức cái tai vạ cuối cùng là sự sống của con trai đầu lòng bị cắt đi thì hết chịu nổi. Mà điều đó cho chúng ta thấy rằng cái tai vạ thứ 9 là cái sự sáng cũng đã bị bỏ đi. Ở lúc đó Pharaoh cũng không chịu nổi. Vì vậy chúng ta thấy rằng sự sáng và sự sống là cái điều rất là quan trọng đối với con người. Thực chất sự sáng chính là sự sống ở trong một số trường hợp. Nếu trần gian này, trái đất này mà thiếu mất sự sáng thì sẽ có một số sinh vật phải chết. Đó là điều chắc chắn. Và một số sinh vật chết thì nó ảnh hưởng đến hệ sinh thái và ảnh hưởng đến chính cuộc sống của chúng ta, đến sự sống của chúng ta. Ở đây Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16 chép rằng sự sáng các ngươi hãy soi ra giống như vậy, đặng thế gian thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha của các ngươi ở trên trời. Cơ đốc nhân được phán bảo rằng phải trở thành sự sáng. Thế gian sẽ thấy sự sáng mà cơ đốc nhân có ở đó để có thể dẫn đường họ và thu hút họ đi đến. Chúa Giêsu đã từng phán ta là sự sáng của thế gian. Và Chúa cũng phán các ngươi là sự sáng của thế gian. Vậy thì ai sẽ là sự sáng đây? Dĩ nhiên Chúa Giêsu là sự sáng của thế gian. Và chúng ta là sự sáng không phải vì chúng ta có thể tự phát sáng ra được, nhưng chúng ta phản ánh sự sáng của Đức Chúa Trời qua đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời giống như mặt trời và chúng ta là mặt trăng. Chúng ta không tự phát sáng, nhưng chúng ta phản ánh vinh quang, vinh hiển và sự sáng của Đức Chúa Trời cho những người xung quanh chúng ta, để Đức Chúa Giêsu Christ sẽ được thấy, được người đời thấy qua đời sống của chúng ta. Có một cái nguyên lý không bao giờ thay đổi, đó là khi ánh sáng đến nơi nào thì bóng tối sẽ phải rút lui. Quý vị có thể tìm được một nơi nào đó mà vừa có ánh sáng mà vừa có bóng tối không?
Không.
Bóng tối sẽ rút lui khi ánh sáng xuất hiện. Đó là đặc tính của sự sáng. Và Chúa phán rằng các ngươi là sự sáng, nghĩa là hội thánh của Chúa sẽ là sự sáng. Trong đó các cơ đốc nhân, những chi thể, những thành viên của hội thánh là những ngọn đèn, và hiệp chung lại, together, hội thánh sẽ là một cái sự sáng. Kinh Thánh chép rằng sự sáng các ngươi, chứ không phải là sự sáng của một người ở trong số chúng ta. Và sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Mỗi một tín hữu trong hội thánh như một cái ngọn đèn nhỏ, và khi hiệp lại thì hội thánh Chúa sẽ như một nguồn sáng từ trên cao. Tôi không biết rằng đã bao nhiêu lần hội thánh Chúa nghe bài giảng này, sự sáng của thế gian, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không nói nữa. Chúng ta vẫn phải nói. Nhưng mà thưa quý vị, bạn chị em, có thể chúng ta sẽ đã nghe nhiều, nhưng mà chúng ta không nhớ nhiều. Bây giờ nếu tôi hỏi một câu này, có thể chúng ta không chắc là mình có thể trả lời một cách rõ ràng. Chúng ta sẽ chiếu sáng, nhưng mà cụ thể điều đó là gì? Chiếu sáng bằng cách nào? Ý nghĩa cụ thể của cái việc chúng ta soi ra, chúng ta chiếu sáng là như thế nào? Có thể cái chữ sự sáng, các ngươi phải soi trước mặt người ta như vậy, sẽ được lặp đi lặp lại trong đời sống của chúng ta theo Chúa. Nhưng mà rồi cuối cùng, vậy tôi phải làm gì? Vậy tôi phải làm gì? Buổi sáng hôm nay tôi muốn đưa ra cho quý ông bà anh chị em một cái sự gợi ý về sự sáng. Sự sáng ở đây mà Chúa muốn nói, một trong những ý nghĩa mà tôi muốn chúng ta áp dụng vào, đó là chúng ta nương nơi câu Kinh Thánh của Matthew đoạn 5 câu 16. Câu trả lời có thể tìm thấy trong chính câu 16 này. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy gì? Những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Nếu Kinh Thánh nói rằng sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, và thế gian sẽ thấy sự sáng đó, và Cha các ngươi ở trên trời sẽ được sáng danh, thì điều đó dễ hiểu. Nhưng mà Kinh Thánh có cái sự thay thế. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy gì? Việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Như vậy sự sáng mà chúng ta chiếu sáng đó không gì khác hơn là chúng ta phải làm những việc lành. Nhưng mà ở đây sẽ có người lại nói rằng, ô, như vậy thì dễ quá. Tôi đã chiếu sáng, vẫn tiếp tục chiếu sáng và sẽ còn chiếu sáng bằng cách là tôi làm lành. Phải không? Tôi vẫn đi làm việc thiện nguyện, tôi vẫn đi làm từ thiện, tôi vẫn giúp đỡ người khác, vân vân và vân vân. Buổi sáng hôm nay tôi có hỏi các em thanh niên về việc lành là gì, thì các em đã có đưa ra một số câu trả lời rất là thực tế. Nhưng mà điều mà tôi muốn nói với quý ông bà chị em ở đây là những việc thực tế đó không phải đầy đủ ý nghĩa của việc lành mà chúng ta cần phải có để chiếu sáng ra cho những người xung quanh chúng ta. Bởi vì nếu như thế thì những người ở ngoài Chúa vẫn có thể chiếu sáng được như thế. Thực ra chữ việc lành ở đây đó là cái nếp sống đạo của con cái của Chúa. Kinh Thánh chép rằng sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy. Như vậy nghĩa là sao? Cái chữ như vậy đó là phải có một cái gì đã được đề cập trước đó, phải không? Phải soi giống như thế. Nhưng mà như thế là như thế nào? Chúng ta quay lại. Ở trong Matthew đoạn 5 chúng ta thấy từ câu số 2 trở đi cho đến đó, Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Giêsu Christ đã giảng về bài giảng trên núi về các phước lành. Đó là những phẩm chất của cơ đốc nhân. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta theo cách đó, đặng họ thấy những việc lành, tức là nếp sống của các ngươi theo tiêu chuẩn đó, và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Đó là câu trả lời. Các ngươi hãy soi sáng bằng cách đó, bằng cách có cái nếp sống đó, có nếp sống đạo tốt đẹp đó, theo ý Chúa, vừa lòng Chúa, bày tỏ Chúa. Đó là việc lành. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là việc lành. Việc lành là việc chúng ta có một cái nếp sống theo ý Chúa, bày tỏ Chúa, làm vui lòng Chúa. Đó là việc lành. Nếu việc chúng ta làm từ thiện, vì chúng ta giúp đỡ người khác, vì chúng ta tình nguyện, thiện nguyện làm một việc gì đó, nguyện chúng ta sống tốt với những người xung quanh, vân vân. Nếu tất cả những điều đó giúp cho chúng ta đạm đẹp lòng Chúa, làm sống theo ý Chúa, theo tiêu chuẩn của Chúa và bày tỏ Chúa, thì đó là điều tốt, là nếp sống đạo, là việc lành. Hay nói một cách khác, việc lành không phải là những công việc nhỏ nhỏ cộng lại. Chẳng những thế, nhưng việc lành là cả một cái nếp sống chúng ta sống đạo, chúng ta sống một đời sống cơ đốc nhân đầy sanh sự sáng của Chúa. Chúa Giêsu đã từng phán rằng nếu chúng ta kết quả thì sẽ làm sáng danh cha của chúng ta ở trên trời. Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả. Như vậy, một cái đời sống có những cái bông trái là một cái đời sống có kết quả và là một đời sống bày tỏ cái việc lành mà Chúa chuẩn bị cho đời sống của chúng ta để làm theo. Như vậy, việc lành có nghĩa là một cái nếp sống đẹp lòng Chúa, theo ý của Chúa, theo sự dạy dỗ của Chúa và bày tỏ Chúa ra cho những người xung quanh. Đó là việc lành, đó là sống đạo, đó là sự sáng của cơ đốc nhân đối với thế gian này. Chúng ta hãy thử tưởng tượng, nhắm mắt lại, tương đối lâu, tắt đèn, nhắm mắt lại thật lâu. Sau đó đừng mở mắt, mở đèn thật sáng lên. Sau đó mở mắt ra, thì phản ứng đầu tiên của chúng ta là gì? Là gì? Chói mắt, nheo mắt, che mắt lại, khó chịu vì ánh sáng. Phải không? Không ai thoát được cái phản ứng này cả. Điều này cho chúng ta một cái sự suy nghĩ. Không phải ánh sáng sẽ luôn được ưa thích ngay khi phát ra. Ánh sáng có thể bị xua đuổi, có thể bị xa lánh, có thể bị gây khó chịu cho người khác. Như chúng ta cũng biết, khi ánh sáng đi đến đâu thì bóng tối sẽ bị đẩy lui cho đến đó. Vì vậy cho nên, Chúa Giêsu đã phán trước với con cái của Chúa ở trong Giăng đoạn 15 từ câu 18 trở đi là phần kinh thánh mà chúng ta đọc. Ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi đó người đời ghét các ngươi. Ở trong Giăng đoạn 1, khi nói về Chúa Giêsu là ngôi lời, thì Kinh Thánh chép rằng trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm. Tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Cái nguồn sáng là Chúa Giêsu mà còn không được nhận lấy, thì chúng ta là những sự phản ánh sự sáng cũng sẽ có thể bị từ chối, bị xa lánh. Đó là việc rất là bình thường. không có gì ngạc nhiên cả. Và Chúa đã nói trước cho chúng ta rằng nếu người đời ghét các ngươi thì đó là việc các ngươi không có ngạc nhiên. Vì không phải họ ghét các ngươi, và không phải họ ghét các ngươi mà thôi, mà là họ đã ghét ta. Và chính vì ghét ta cho nên họ sẽ ghét các ngươi, vì các ngươi thuộc về ta. Phải không? Rất là hợp lý. Vì vậy cho nên điều mà chúng ta nói buổi sáng hôm nay là những việc lành của chúng ta, nếp sống đạo của chúng ta sẽ ngợi khen cha của chúng ta ở trên trời như thế nào, thì song song đó những việc lành, cái nếp sống đạo của chúng ta sẽ khiến thế gian ghen ghét chúng ta. Thế gian đã từng ghét Chúa, và thế gian sẽ ghét người nào giống như Chúa. Người thuộc về thế gian sẽ yêu kẻ thuộc về mình và sẽ không yêu kẻ không thuộc về mình. Đó là điều bình thường. Và chúng ta không thuộc về thế gian cho nên thế gian sẽ ghen ghét và xa lánh chúng ta. Chúa của chúng ta đã từng bị bắt bớ, từng bị từ chối, thì chúng ta cũng đừng có mong rằng chúng ta cũng sẽ được thế gian vui vẻ chào đón, tạo mọi điều kiện để sống đạo. Không. Nhưng mà tại sao cái nếp sống đạo, cuộc sống tốt của chúng ta lại bị thế gian ghen ghét và xa lánh? Tôi tin rằng tất cả chúng ta đã từng có những lúc khó chịu và suy nghĩ về điều này. Tại sao lại như thế? Tôi sống tốt, tôi sống theo lời Chúa, tôi sống theo cái sự dạy dỗ của đạo mà tôi theo. Nói chung là tôi sống tốt. Thì tại sao tôi lại nhận lấy những cái sự phản ứng không có được tốt đẹp của những người xung quanh? Tại sao vậy? Có là điều mà nhiều người vẫn không hiểu nổi. Nói một cách chung, chúng ta nên nhớ rằng vì chúng ta sống tốt, thánh khiết theo cái sự dạy dỗ của lời Chúa, thì bản thân việc đó nó là một cái sự khó chịu đối với những người đang sống ở trong một cái sự tối tăm. Bản thân cái đời sống tốt, sự sáng được soi rọi, một đời sống thánh khiết đó là một cái sự định tội đối với thế gian. Và vì vậy cho nên thế gian sẽ không có ưa thích những người sống với sự sáng, với việc lành, với nếp sống đạo mà chúng ta thể hiện. Có ba lý do để cho thế gian không ưa thích, để cho thế gian ghen ghét cái đời sống tốt đẹp, đời sống đạo của chúng ta. Lý do thứ nhất chúng ta thấy mà điển hình, một ví dụ đó là sứ đồ Phao-lô. Sứ đồ Phao-lô trước khi cải đạo, trước khi quay trở lại với đạo Chúa, thì ông là một người Pha-ri-si, ông là một thầy dạy luật, ông là một người kiền thành ở trong cơ đốc giáo. Xin lỗi, Do Thái giáo. Ông thờ phượng một Đức Chúa Trời, một chân thần duy nhất. Những người theo Giê-xu cũng thờ phượng Đức Chúa Trời vậy. Nhưng mà ông vẫn bắt bớ họ, bắt bớ một cách khốc liệt, bắt bớ một cách mạnh mẽ. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó ông thiếu sự hiểu biết. Sau này ông đã từng nói với lại Timôthê rằng lúc đó ta ngu muội. Vì vậy cho nên khi thế gian chống đối chúng ta, khi thế gian xa lánh chúng ta, khi thế gian ghen ghét chúng ta, thì một trong lý do mà chúng ta có thể thấy đó là vì họ thiếu cái sự hiểu biết. Nhưng mà sự thiếu hiểu biết này đến từ đâu? Là vì vua của đời này, Satan, đã che mất cái sự hiểu biết của con người, của thế gian. Giống như một cái màn che, giống như một cái sự che mờ đi lý trí. Bởi vì ma quỷ vẫn còn là chúa của đời này và vẫn còn tác động đến tâm trí của những người ở trong thế gian này. Họ thiếu sự hiểu biết cho nên họ chống đối. Điều đó rất là bình thường. Cái lý do thứ hai mà thế gian sẽ chống đối chúng ta đó là vì ganh tị. Vì ganh tị. Một ví dụ rất là rõ ràng, khi chúng ta nói về Chúa Giê-xu của chúng ta, Ngài thi hành chức vụ ở trên trần gian này. Khi Chúa thi hành chức vụ thì có những người theo Chúa, vẫn có những người chống đối Chúa. Những người theo Chúa là ai? Có thể là trong số cái đoàn dân đông đó có những người theo Chúa thật sự, Trong số đó có những người trở thành môn đồ của Chúa và những sứ đồ, những môn đồ đặc biệt của Chúa. Và những sứ đồ là ai? Gồm có những người đánh cá, những người làm những cái nghề rất là bình thường ở trong xã hội. Nhưng mà người chống đối Chúa là ai? Là người Pharisee, là những thầy thông giáo, là những lãnh đạo tôn giáo, là những người hiểu biết cả về kiến thức phổ thông lẫn kinh thánh. Tại sao họ có sự hiểu biết mà họ lại chống đối Chúa? Họ lại ghen ghét Chúa? Vì họ có sự ganh tị. Tại sao đoàn dân đông lại đi theo con người Giê-xu này? Ông là ai? Đơn giản chỉ là con của Giô-sép, người thợ mộc thôi. Chưa nói đến là có thể lý lịch của ông đó cũng có vấn đề nữa đó. Ngày xưa khi bà Marie là mẹ ông sinh ra ông thì nó cũng có vấn đề gì đó về gia đình vân vân, phải không? Tại sao lại theo cái người đó? Trong khi chúng ta, những lãnh đạo tôn giáo, những người Pharisee, những người đầy đủ sự hiểu biết cả kinh thánh nữa, nhưng mà lại bị chê là giảng không có thần quyền, giảng buồn ngủ. Trong khi người Giê-xu, người Nazareth đó là giảng như có quyền. Và cái sự ganh tị đã khiến cho họ ghen ghét Đức Chúa Giê-xu. Dù họ vẫn có sự hiểu biết, nhưng mà sự ganh tị đã làm cho họ chống đối Chúa. Lý do thứ ba mà thế gian có thể ghen ghét chúng ta là những cơ đốc nhân. Lý do này rất là dễ hiểu và nó bao trùm tất cả. Đó là vì chúng ta không thuộc về thế gian, cho nên họ không thể nào yêu mến chúng ta và họ sẽ xa lánh và có thể chống đối chúng ta. Tuy nhiên nói đến đây thì chúng ta sẽ nói rằng, ô, mục sư cực đoan quá. Thậm chí có thể kinh thánh cực đoan chăng? Bởi vì đâu phải tất cả những người xung quanh tôi đều yêu, đều ghét tôi đâu, chống đối tôi đâu. Vẫn có những người vẫn vui vẻ đối với tôi mà. Tôi không thấy có cái sự chống đối rõ ràng, không thấy có sự ghen ghét rõ ràng. Có thể điều này đúng ở Việt Nam, ở những cái nước thứ ba, những nước thế giới thứ ba, những cái nước kém phát triển vân vân và vân vân, những nước chống đối đạo Chúa. Ở đây chúng ta đang ở đất nước tự do, tôi không thấy có sự chống đối, sự xa lánh. Nhưng thưa quý ông bạn chị em, cái chữ thế gian mà chúng ta hiểu đó không phải chỉ là những người xung quanh chúng ta, những con người cụ thể, nhưng mà thế gian là một trong ba kẻ thù của cơ đốc nhân, phải không? Satan và ma quỷ là kẻ thù của chúng ta, thế gian là kẻ thù của chúng ta, và ở ngay cả ở trong cái xác thịt, cái con người xác thịt của chúng ta cũng là một kẻ thù mà chúng ta phải đối diện và tranh đấu mỗi ngày. Vậy thì thế gian là gì? Thế gian không phải là những con người cụ thể mà thôi. Bởi vì Đức Chúa Trời vẫn yêu thế gian mà. Tức là Đức Chúa Trời vẫn yêu những con người cụ thể trên trần gian này, thuộc về Chúa lẫn chưa thuộc về Chúa, Chúa vẫn yêu. Mà Chúa muốn mọi người được đến với Ngài. Và Chúa cũng không muốn chúng ta ghét thế gian là ghét những con người cụ thể. Nhưng Chúa muốn chúng ta phải không được yêu thế gian là cái ý nghĩa. Đó là một cái hệ thống, một cái hệ thống xã hội mà đang chống đối lại Đức Chúa Trời. Đó là thế gian. Và cái hệ thống đó vẫn còn đang tồn tại. Có thể hệ thống đó được biểu hiện bằng những con người rất là tốt đẹp, những con người vẫn hòa nhã, thương yêu chúng ta. Nhưng mà ở trong âm mưu, ở trong cái bề sâu của xã hội, của văn hóa, vẫn có một cái hệ thống chống lại Đức Chúa Trời và những con cái của Chúa. Và Chúa nói rằng, nếu chúng ta cảm thấy có một cái sự chống đối, một cái sự xa lánh, một cái sự ghen ghét đó đối với đạo Chúa, đối với những con cái của Chúa, thì chúng ta đừng ngạc nhiên, vì chúng ta không thuộc về thế gian, thì họ sẽ ghen ghét chúng ta. Đó là điều rất là bình thường. Như vậy, môi trường xung quanh của chúng ta sẽ phản ứng đối với cái sự sống đạo của cơ đốc nhân theo hai hướng. Thứ nhất, họ thấy những việc lành của chúng ta và ngợi khen cha chúng ta ở trên trời. Đó là phản ứng rất là tốt đẹp và chúng ta trông mong chờ đợi phản ứng đó. Nhưng mà phản ứng thứ hai đó là thế gian sẽ ghen ghét chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta sống đạo, chúng ta sẽ nhận lấy hai phản ứng đó. Tốt thì dành cho Đức Chúa Trời, mà xấu thì dành cho chúng ta. Vậy thì chúng ta được gì? Và chúng ta cần phải làm gì đây? Tại sao Đức Chúa Trời lại để chúng ta thiệt thòi như thế? Nếu mà phản ứng tốt đẹp, ngợi khen thì dành cho cha chúng ta trên trời, nhưng mà người đời thì lại ghen ghét chúng ta. Có bất công không? Là một cơ đốc nhân, là một con cái Chúa, là một môn đồ của Chúa, chúng ta sẽ phải làm gì đây? Phần thứ ba mà chúng ta sẽ nói ở đây liên quan đến điều đó. Câu trả lời có thể gây cho chúng ta một cái sự ngạc nhiên, có thể tôi tạm gọi là gây sốc. Đó là thực ra chúng ta không có lựa chọn. Có nghĩa là sự sáng các ngươi phải hãy soi trước mặt người ta như thế. Đó là mạng lệnh. Hay là ở trong câu 27 của Giăng đoạn 15 tôi có đọc ngay từ đầu. Các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta. Đó là mạng lệnh. Chúng ta không có sự lựa chọn. Thì vậy cho nên cái phần thứ ba mà tôi muốn nói với quý ông bà chị em ở đây đó là việc lành là kết quả. Có nghĩa là đương nhiên cơ đốc nhân thì sẽ nảy sinh ra cái việc lành. Đương nhiên là nảy sinh ra việc lành. Cơ đốc nhân là chiếu sáng. Cơ đốc nhân là muối. Đương nhiên. Tôi vẫn thích một cái câu mà tất cả chúng ta đều biết và tôi xin nhắc lại. Đó là hữu xạ tự nhiên hương. Hữu xạ tự nhiên hương. Cơ đốc nhân thì sẽ chiếu sáng, sẽ làm muối, sẽ làm việc lành, sẽ sống đạo để bày tỏ Chúa. Đương nhiên. Chúng ta không cần phải lựa chọn và chúng ta cũng không có lựa chọn. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài trở thành muối và sự sáng của thế gian. Bởi vì sao? Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 chúng ta đã đọc. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều chú ý đến Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 nhiều hơn. Nếu đọc thêm thì ráng đọc câu 9. Nhưng mà thường thường chúng ta quên đọc câu 10. Tôi sẽ đọc câu 8, câu 9 và câu 10 Ê-phê-sô đoạn 2. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ok, amen, hallelujah. Xin đọc tiếp. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Amen. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta là việc Ngài làm ra, có nghĩa là chúng ta là một sản phẩm, là một cái tạo vật của Đức Chúa Trời. Để làm gì? Để làm việc lành. Mà việc lành đó ở đâu? Việc lành đó là Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước rồi để chúng ta làm theo. Và đó là mục đích mà chúng ta được cứu. Thưa quý ông bà anh chị em, vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Ô, ân điển kỳ diệu, Chúa cứu chúng ta. Nhưng Chúa cứu chúng ta để làm gì? Để chúng ta làm việc lành. Việc lành là gì? Là sống đạo, là soi sáng, là tác động đến những người xung quanh chúng ta, đến động đến thế gian như muối. Đó là mục đích của chúng ta khi chúng ta được cứu. Chúng ta được cứu để sống đạo, chứ không phải được cứu để sống cho mình. Chúng ta được cứu để sống đạo, chứ không phải để sống dạo, có nghĩa là cứ hết chỗ này đến chỗ khác, lê la cuộc đời của mình trong những cái thú vui, trong tất cả những cái điều đó không có mục đích ở trong đời sống. Được cứu để làm việc lành, đó là mục đích của cơ đốc nhân chúng ta. Đừng bao giờ quên điều đó trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong Ti-mô-thê nhì đoạn 2 câu 21 chúng ta cũng thấy cái ý nghĩa đó. Chúng ta được sắm sẵn để làm việc lành, và việc lành cũng được sắm sẵn cho chúng ta để làm. Đặc biệt tôi cũng xin đọc ở trong Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 17, mà câu kinh thánh trở thành cái câu kinh thánh hết sức quen thuộc của chính mình tôi. Cuộc đời của tôi gắn với những câu kinh thánh này. Cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Làm mọi việc lành. Chúng ta phải sống đạo như là muối và sự sáng Đó là mệnh lệnh của Chúa cho đời sống của chúng ta. Chúng ta phải thâm nhập vào thế gian và biến đổi thế gian giống như muối. Chúng ta phải làm một cái sự sáng để thu hút thế gian và soi đường cho thế gian. Chúng ta nói rằng không ai lấy đèn mà để dưới cái thùng, có nghĩa là lấy cái đấu chụp lại nữa. Sự sáng không phải dùng để có một cái gì đó đè lên để che, xong người ta để trên chân đèn. Và Kinh Thánh không nói, nhưng mà tôi hiểu như thế này, cũng không ai lấy muối mà để trên đầu tủ để rồi nói rằng thịt phải được ướp và phải mặn, phải tốt. Không, muối phải đem để vào trong thịt, ở trong cá. Cá không cần ăn muối thì cá ương, còn nếu cá không ăn muối thì đương nhiên là cá ương. Muối không để treo lên đầu tủ và nói rằng khi mà để đầu tủ thì nó sẽ có cái mùi hương chung quanh rồi thịt cá tự động sẽ được tác động tốt. Chúng ta là những con cái của Chúa, những cơ đốc nhân phải thâm nhập vào thế gian, phải sống và dùng cái nếp sống đạo của chúng ta để mỗi ngày, để dần dần biến đổi thế gian. Chúng ta không được khuyên phải lên trên núi sống một mình và sống tốt để rồi chúng ta làm muối của thế gian, không bao giờ. Ở cái nghĩa đó, chúng ta không phải làm muối của thế gian được. Nhưng sự sáng thì không phải là nói đến cái nghĩa thâm nhập, nhưng nói đến cái nghĩa chiếu sáng, nói đến cái nghĩa thu hút, nói đến cái nghĩa hướng dẫn. Và chúng ta phải làm ở cả hai ý nghĩa này trong đời sống của cơ đốc nhân. Chúng ta phải trở thành muối và sự sáng của thế gian. Cái nếp sống đạo của chúng ta phải nổi bật ở cái sự âm thầm và nổi bật. Nếp sống đạo của chúng ta phải vừa âm thầm, vừa nổi bật, vừa làm muối và vừa sự sáng của thế gian. Chúng ta có làm được chưa? Xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi ngày, càng ngày chúng ta có thể càng làm được điều đó. Âm thầm và nổi bật. Không cố làm ra nổi bật, nhưng một cách âm thầm sẽ nổi bật. Nổi bật một cách âm thầm, nhưng mà âm thầm một cách nổi bật. Chúng ta nghe chúng ta sẽ bị rối, nhưng mà ước ao chúng ta sẽ sống theo lời Chúa, theo ý muốn Chúa để bày tỏ Chúa, thì chúng ta sẽ làm được điều này. Chúng ta có cái quyển sách hướng dẫn ở đây, chúng ta có đấng hướng dẫn ở đây, thì chúng ta sẽ làm được điều đó. Miễn là chúng ta đầu phục Chúa, làm theo sự hướng dẫn và làm nghe lời đấng hướng dẫn chúng ta, phải không? Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Có nghĩa là có đốc nhân kết quả thì sẽ làm sáng danh Chúa và xứng danh là môn đồ của Chúa Giê-xu. Chúng ta luôn ao ước điều đó. Cha chúng ta sẽ được vinh hiển và chúng ta xứng danh là môn đồ của Chúa Giê-xu. Ít ra chúng ta xứng danh với cái tên mà chúng ta đang mang, đó là cơ đốc nhân Christian. Cơ đốc nhân và việc lành. Việc lành đó sẽ xác nhận chúng ta là cơ đốc nhân. Hữu xạ tự nhiên hương. Điều cuối cùng mà tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em ở đây, nó có tính chất thực tế. Nãy giờ là lý thuyết hơi nhiều, phải không? Sự sáng là một cái nếp sống đạo. Việc lành là nếp sống đạo. Nếu chúng ta để ý kỹ, tôi tin sẽ có người hỏi tôi, ủa như vậy sống đạo là sống như thế nào? Lại là một cái câu hỏi rất thực tế nữa. Vì chúng ta sống đạo như thế nào để có thể gọi là sống đạo, thì tôi nghĩ rằng đó là một cái môn học chứ chẳng phải là một bài học mà thôi. Nhưng mà ở đây tôi có thể nói cho quý ông bà anh chị em một cách ngắn gọn, có ba ý mà tôi muốn nói. Thứ nhất, chúng ta mở ra ở trong Matthew đoạn 5, như nãy tôi đã nói, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như thế. Thì như thế đó là gì? Đó là những phẩm chất của cơ đốc nhân, của công dân thiên quốc chúng ta phải thực hiện ở trong đời sống của chúng ta. Đó là những các phước lành, đó là bài giảng trên núi mà Chúa đã bảo chúng ta phải sống. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đó là chúng ta phải sống như thế nào để mỗi ngày chúng ta càng giống Chúa Giê-xu nhiều hơn. Đó là mục tiêu của chúng ta không thay đổi. Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu để chúng ta càng ngày càng giống Ngài nhiều hơn, nhiều hơn. Đó vừa là mục tiêu, vừa là thước đo để chúng ta mỗi ngày lấy ra đo. Điều thứ ba mà tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em, có những điều nó còn cụ thể hơn nữa. Chúng ta có chính cái tiêu chuẩn, phải không? Chính cái kết quả. Thực ra là một trái thôi, có chín điều, đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Đó là một cơ đốc nhân sống với ý nghĩa của sự sống đạo. Bởi vì sao? Vì chúng ta có Chúa, chúng ta có Thánh Linh, và người có Thánh Linh thì sống với biểu hiện là như thế. Không cần cố gắng, chỉ nhờ ơn Chúa và quyết tâm đậu phục Chúa. Đó là sự sáng, đó là muối, đó là sống đạo, đó là việc lành của cơ đốc nhân. Chúng ta có phải là một công dân thiên quốc với các phước lành thôi? Chúng ta có phải là người càng ngày càng giống Chúa không? Và chúng ta có những kết quả, những cái bông trái của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta không? Và nếu chúng ta có như thế, đó là việc lành của chúng ta, là nếp sống đạo của chúng ta, là chúng ta đang soi sáng, chúng ta đang làm muối của đất và sự sáng của thế gian. Cảm ơn Chúa cho chúng ta được sự nhắc nhở của lời Chúa buổi sáng hôm nay. Nếp sống đạo của cơ đốc nhân phải nổi bật như sự sáng, phải tác động đến môi trường xung quanh như muối, để có thể làm sáng danh Cha của chúng ta ở trên trời. Cơ đốc nhân có thể bị xa lánh, bị chống đối, bị thù ghét, nhưng đó là điều mà chúng ta lựa chọn, và chúng ta không muốn lựa chọn khác đi. Vì chúng ta có mặt ở trên trần gian này để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Vì chúng ta được cứu để làm việc lành, để có nếp sống tốt lành của người được cứu. Đó là tất cả những gì mà lời Chúa nhắc chúng ta, và đó là tất cả những gì mà tôi cố nói với quý ông bà anh chị em nãy giờ. Nếp sống đạo của cơ đốc nhân phải nổi bật như sự sáng, phải âm thầm tác động đến thế giới xung quanh như muối, để chúng ta có thể làm sáng danh Cha của chúng ta ở trên trời. Chúng ta có thể bị xa lánh, bị chống đối, bị thù ghét, nhưng chúng ta không có sự lựa chọn, và chúng ta ưa thích sự lựa chọn đó. Vì chúng ta biết rằng chúng ta được dựng nên để làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời, và chúng ta được cứu để bày tỏ nếp sống tốt lành của người được cứu. Tôi tin rằng chúng ta đã được lời Chúa nhắc nhở. Xin Chúa giúp cho chúng ta, lý trí chúng ta chấp nhận được điều này, lòng chúng ta vui thích với điều này, và ý chí của chúng ta hay là tai của chúng ta sẽ thể hiện được điều này ở trong đời sống của chúng ta. Nguyện xin Đức Chúa Trời cảm động lòng chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Amen. Xin chúng ta cùng nhau đến với Chúa trong sự cầu nguyện.